This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân.
Mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Kính thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hân của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 đường MacLeod ở phòng 200 Arlington, số điện thoại 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể gọi điện thoại vào số 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. Một lần nữa, 817-899-4110, quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hân, thì theo những cái thông tin y khoa được đưa ra thì như Nhung cũng biết là người phụ nữ của mình hình như là mỗi năm mình đều phải đi khám, đi gọi là gì, làm pap smear.
Pap smear, đúng rồi.
Dạ, thì đúng là thời hạn một năm hay không ạ? Và những cái thông tin mới nhất thì đưa ra những cái chuẩn mực cho việc khám này như thế nào? Và trước khi bác sĩ trả lời cho Nhung, mời một vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello. Hello.
Dạ, Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, em tên Hồng.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, cho em hỏi thăm mà em hay bị cái chứng bệnh giống như là nó lâu nó tức ngực. Lâu lâu nó bị tức ngực rồi ăn ở chua. Giống như ăn ở chua lâu lâu bị tức ngực á, rồi nó đau giống như đau bao tử vậy đó. Có lúc đang làm nó đau rung tay luôn, rồi làm công chuyện á, rồi nó đau quá rồi cái ngưng ngồi. Rồi có lúc thì nó không có đau, có bữa thì nó đau. Rồi em có đi bác sĩ gia đình á, thì lên gặp bác sĩ cứ cho thuốc, nói là bị bao tử, cho thuốc bao tử uống. Mà uống mỗi ngày, như buổi sáng trước khi ăn uống hoài, rồi lúc nào thấy đau thì uống vô, rồi nó bớt đau lại không uống. Nhưng mà khi hẹn bác sĩ lên thì bác sĩ cứ tiếp tục cho thuốc hoài như vậy á. Bác sĩ cho em hỏi cái đó là mình do cái bệnh gì, bây giờ mình phải làm sao để mình biết mình bị cái gì không? Rồi cho em hỏi thêm cái nữa, bây giờ nếu em muốn đổi qua bác sĩ có nhận bảo hiểm của Cigna gì không vậy anh?
Ok, chị là chị Ngọc đúng không?
Dạ.
Chị Ngọc, bao nhiêu tuổi?
Dạ đúng rồi.
Năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 49 tuổi.
49 tuổi, ok. Những gì Ngọc kể tôi nghĩ là bao tử rồi đó. Tại vì dấu ở chua là một nè, xong rồi đau bao tử là hai, uống thuốc nó đỡ đau là ba, thì cái đó là dấu hiệu bao tử rồi, đúng. Nhưng mà thường thường bao tử này tôi hay nói nhiều, nó là có cái tránh đi với tránh là vậy, là một chất chua nhiều quá làm cho bao tử nó bị khó chịu, thì nó uống thuốc giảm bao tử đi, chất chua đi là đúng. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là nhiều khi mình bị vi trùng bao tử, mình ăn đồ tươi đó, giống như rau tươi, trái cây tươi hay ăn đồ sushi mấy thứ đó, đồ sống á, không chín á, nhiều khi vi trùng bao tử nó vào người mình. Việt Nam mình có HP hay là tiếng Mỹ này là con Helicobacter pylori đó, con đó thì Ngọc nên đi bác sĩ, người ta nhờ người ta thử con đó cho mình là một ha. Nếu có vi trùng thì uống thuốc sinh giết luôn hoàn toàn 100%. Cái người trẻ đó bao tử thường bao bị tử mà không sợ, còn nếu mà cái tuổi 49 trở lên thì theo y khoa nó cũng hơi cũng là lo chút xíu. Thế nên nếu mà mình Ngọc bị thường xuyên quá thì nên đi bác sĩ sau bao tử một lần. Như cái tuổi mình thì sau bao tử thử, nếu không có gì hết thì mình không lo. Còn nếu mà sau bao tử nó lỡ rét cái gì đó thì người ta lấy biết tế bào lại để coi thử có bị gì hay không. Okay. Còn cái đó là bao tử không sao hết. Còn khi mình đương nhiên cái tuổi này là mình thường thường mình mỡ cao, đường cao hay tăng sông máu cao, thành ra cũng sợ tim. Mà thường tim á là không có ảnh hưởng bao tử. tim chỉ khi mình đang làm việc gì đó nó nặng ngực, chứ mình đang chạy khiêng đồ nặng đi hay là giận dữ buồn phiền cái gì đó mà làm từ đập mau đó, làm cho cảm thấy ngực bên trái mình á, cái động ngực bên trái đó mình cảm thấy nặng, nó khó thở, đổ mồ hôi hột, cái cảm giác đó nhiều khi đưa lên nó cánh bên cổ và cánh tay trái mình. Thí dụ mình đang khiêng đồ nặng cho mình tự mình ngưng từ từ nó bắt đầu thì cái đó mới là tim. Okay. Và thường thường tim á, là còn phải có thêm những bệnh khác giống như cam máu, tiểu đường, bị mỡ, ba bệnh chánh từ đó mới đưa mình tim. Nhưng mà nãy giờ Ngọc nói tôi nghe Ngọc nói tôi nghĩ là bảo tử chứ không có tim. Okay. Thì nên nói tóm lại là nhờ bác sĩ thử lại vi trùng bảo tử và cho suy sâu bảo tử nếu mà chưa sồi, cái tuổi này cũng hơi lo. Còn cái thứ hai, còn nếu đổ bệnh ở bác sĩ rất là dễ, Ngọc cứ gọi văn phòng tôi đó, tại mấy em mà front desk lần trước lo bảo hiểm thì Ngọc vừa gọi và sau 1:30 Ngọc gọi vào và nói giờ đây là bảo hiểm của chị nè, mấy em nhân phòng có nhận đây không, thì tôi nghĩ nhận được, signal tôi nhận được đó, thì cứ học cái nói xong rồi cứ đổ hồ sơ qua đây xong mà cứ làm một xe là mẹ vô là không xong rồi.
Dạ vâng, và Nhung nghĩ là vị thính giả này cũng đã rời đường dây để nghe cho rõ hơn, và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ,
hello.
Xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, xin chào cô Thiên Nhung và chào bác sĩ. Tôi là bà Năm ở Đà Lạt ạ.
Dạ, chị Năm, bao nhiêu tuổi chị? Xin lỗi chị.
Thưa tôi muốn có một câu hỏi cho chú nội của tôi, thưa bác sĩ.
Dạ, nói đi chị.
Dạ, thưa bác sĩ, cháu nội tôi, con trai năm nay là 9 tuổi, mà cháu nó thường hay bị chảy mốc cam, tức là, thì cái triệu chứng, lý do làm sao vậy thưa bác sĩ?
Thường thường chỉ mốc cam á chị, là đại đa số lý do chính là bị dị ứng thời tiết á, thành ra thường thường dị ứng thời tiết nó làm cho mình chảy nước mũi, trong máu mình á có dùng lỗ mũi con cái cháu học đó là histamine, nó làm cho phấn hoa trôi đi, cái histamine làm cho nước mũi chảy ra để phấn hoa trôi đi á, cái đó lâu năm nó cũng làm cho loét qua màng mũi được chị không, thành ra cái đó nên đi bác sĩ, cái đó cho uống thuốc trụ sinh là một, uống thuốc dưỡng là hai, sinh hoạt hàng ngày là ba, thì là cái đó.
Thưa cái gì trụ sinh cái gì nữa?
Trụ sinh, thuốc xịt mũi và thuốc uống dị ứng. Bây giờ nếu mà chị đi được thì không thôi nữa, chị nói
thưa bác sĩ,
nhà
lúc nó đang ngồi, nó học bài, nó chơi với cái tự nhiên cái mông mũi nó xịt ra.
Thì anh em nói là chị cứ ra nói cho mẹ nó ra pharmacy tìm thuốc dị ứng hồi đó bác sĩ biết toa, bây giờ mua tự do rồi, những thuốc Allegra rồi Zyrtec mua tự do, không có toa bác sĩ nữa. Cái thứ hai nữa, ngày nó ở nhiều lắm. Flonase. Rồi đó, còn có chuyện khác nữa đó, là thí dụ như nếu mà con đánh răng, nó hay chảy máu răng, hay nhiều khi người nó đụng này đụng nọ, nó dễ bầm, thì cái đó cộng cái chảy nước máu, cộng chảy máu cam, thì cái đó có lẽ nhiều khi cái tiểu cầu thấp. Tiểu cầu là những tế bào làm máu đông cho mình, nếu thấp quá nó cũng làm cho bị như con làm, thì chị để ý những chuyện đó. Hỏi nó
thì thưa bác sĩ, vậy thì cái nó vậy có nguy hiểm có ấy không cho cháu không bác sĩ?
Thì tùy lý do chị, nếu mà dị ứng không nguy hiểm. Còn nếu mà tiểu cầu thấp thì phải tìm lý do tại sao bị như vậy. Tại tùy mình làm những tiểu cầu. Ok, và nếu tiểu cầu ít quá thì nó bị như vậy. À, còn cái thứ ba nữa đó là nhiều khi mùa đông á, hay mùa này nè, chỉ với mùa đông á thì không khí nó khô quá. Nó làm cho nhiều khi ngủ đêm á, không khí nó khô, nó cũng làm cho trẻ mất cảm được. Khi mùa đông nó mùa nó khô, nó đứt một cái. Mùa hè, nó mùa này cũng nóng quá nó cũng bị luôn nữa. Thành ra cứ bây giờ cho thân
thưa bác sĩ, nó nói rằng là bữa nay bà nội đừng cho con uống cái... Thường thường nó cho ăn cơm thì nó uống cái nước chút, orange chút đó bác sĩ. Nó nói bác nội đừng cho con uống cái đó, con uống nữa nó bị chảy mồ cam.
Okay, cái đó không hề với nhau chị. Thứ nhất là chị em mới thử, chị lấy trước khi đi ngủ, chị lấy cái bông gòn, chị lấy Vaseline á. Chị biết cái chất nhờn Vaseline không? Trát mũi con. Cái đó nó làm cho màng mũi đừng có bị khô. Coi thử nó đỡ hay không. Nói tóm lại bây giờ ha, dùng Vaseline trát mũi con trước. Rồi
Vaseline hả bác sĩ?
Vaseline đó chị. Vaseline, chữ V, A, S, E, L, I, N, E, Vaseline.
Vaseline.
Lấy bằng còn, chắc mũi con ha. Rồi mua thuốc dị ứng cho con xài.
Thưa bác sĩ, đọc cho cái tên thuốc dị ứng ạ.
Allegra, nó dài lắm chị. Zyrtec. Bây giờ đơn giản, chị đi từ Việt Nam mình á, dược sĩ Việt Nam chị hỏi cho tôi mua thuốc dưỡng mua tự do, nó cho thuốc chị liền, tại nó già đó em đọc chị không khó lắm.
Chị nói chị đã dị ứng vậy thôi, chứ không có dị ứng gì hả bác sĩ hỏi.
Đúng mà dị ứng mũi nói vậy đó, nó biết rồi, người ta biết rồi.
Dị ứng mũi.
Ok ha, rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, nhân xin cảm ơn vị thính giả vừa rồi ạ, và xin mời đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Chị. Hello.
Hello.
Dạ dạ chị.
Dạ vâng, xin chào
em
chị.
Em tên Ngọc á, hồi nãy phút cuối em không nghe bác sĩ nói được á. Tự nhiên nó bị disconnect á.
Ok. Tôi nói Ngọc là thứ nhất là đi bác sĩ ha, nhờ người ta cho sao bao tử, bác sĩ chuyên khoa nói sao bao tử cho mình thử vi trùng bao tử là 2, và theo phân con có bị rắc bao tử không là 3. Còn muốn đổ hồ sơ qua đây á, muốn nhập đi bác sĩ tôi bên tôi á, thì gọi nhà phòng tôi lại, thì tôi nghĩ là nhà phòng nhận được bảo hiểm này thì cứ làm hẹn xong mình là khám cho phòng tôi thôi.
Dạ bác sĩ cho em hỏi ngay, tự nhiên em đi cho nhịp tim á, ở trong nhà thương thì em không nhịp tim em bình thường, em không bị cao máu, em không bị huyết áp, không bị bất cứ gì, mà em chỉ bị cái bao tử đó thôi. Rồi bây giờ đi xin đi rồi soi bao tử hả bác sĩ?
Đúng rồi.
Dạ vậy cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của bản thân và của những người thân của mình. Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Vị thính giả vui lòng vặn nhỏ có radio bên cạnh giùm Nhung nhé.
Radio bên cạnh.
Nhưng nghe vẫn còn rất là nhiều tiếng vang.
Hi. Hello.
Dạ, xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, cô xin chào bác sĩ và chào cô Minh Nhung á.
Chào chị.
Dạ, tôi có muốn hỏi câu hỏi bác sĩ đầu tiên là văn phòng bác sĩ có nhận cái AMBL này không? Cái insulin
dạ,
này đó.
Có AMBL nhận được.
Rồi bây giờ cái trường hợp của tôi đang thắc mắc cái vấn đề này, tôi có bác sĩ gia đình, nhưng mà bác sĩ gia đình nó nói ví dụ huyết áp cao, nó nói cái gì mà phải uống thuốc cho uống một tháng. Rồi sau đó nếu cảm thấy huyết áp mình nó hạ xuống thì không uống nữa. Mà khi nào huyết áp mình xuống cỡ nào mới là không uống, cũng rõ ràng cái chỗ đó thôi đó bác sĩ.
Ok. Tăng xong của mình nó phải dưới 130, chỉ nó hạ số khi mà dùng cái máy đo đúng không? Nó ra cho bao số tất cả. Cái số trên nó lại phải dưới 130. Số trên giữa đó là dưới 80. Ok, còn cái số 3 mình là nhịp tim. Nhịp tim mình số 3 thường là từ 60 đến 100. Ok. Quan trọng nhất là cái số trên là phải dưới 130. Okay. Mà thường theo kinh nghiệm tôi thấy đó, những người nào mà thí dụ như có nhiều đứa dân làm bị cao máu lắm, thí dụ như ăn mặn là 1 nè, rồi mập là 2, rồi nhiều khi buồn lâu là 3, rồi không tập dục là 4. Okay. Hay là gia đình cái chinh bị cao máu là 5, uống bia rượu nhiều quá đàn ông là 6. Okay. Thường nếu mà mình bị những lý do đó mà làm cao máu thì thường mình bỏ đi, thí dụ ăn mặn quá thì đừng ăn mặn nữa, mập xuống cân. Hay là uống bia rượu, bỏ bia rượu đi, thì nếu làm được như vậy rồi thì thường tăng xong thấp xuống, thì cục trường hợp đó uống thử một thời gian ngưng được. Nhưng mà đại đa số á, tôi thấy về bệnh nhân của tôi đó là đại đa số bị rồi, mà khi bị rồi rất khó mà ngưng thuốc, tại vì cũng như cái chuyên là bị như vậy, hay là những cái ăn quen rồi người ta không bỏ được, hay bây giờ khi biểu ăn mặn hay là biểu bây giờ tập thể dục người ta không thời gian, thành ra đó. Nhưng mà khoảng chừng bệnh nhân thấy khoảng chừng 10-15% có thể bỏ được, bỏ thuốc được. Nhưng bây giờ những điều mình cứ như làm những gì chị tôi vừa nói, tiêu mập xuống cân, không ăn mặn, tập thể dục nhiều, 8 tiếng ngủ đêm 8 tiếng, không bao lâu bụng phiền. Ok. Tăng xong mình nếu làm đúng như vậy rồi, mà tăng xong dưới 130, mà ngưng thuốc được thì ngưng. Còn nếu mà ngưng không được thường là phải uống thuốc. Thành ra ăn thuốc mình thôi. Nhớ nha, cứ ngưng thuốc với điều kiện phải đo tăng xong cho kỹ. Dưới 130 là được rồi, còn hơn 130 phải uống thuốc lại. Chị hiểu không?
Không biết là chị còn trên đường dây
mà bác sĩ không xin hỏi bác sĩ muốn trở lại văn phòng bác sĩ chắc một lần nữa vì cao huyết áp với cholesterol á.
Dạ.
Dạ muốn trở lại bác sĩ chắc một lần nữa coi nó một lần nữa coi bác sĩ định gì.
Ok. Thì bây giờ một rưỡi văn phòng tôi mới cửa lại để xong chị mời chị gọi cho làm hẹn.
Đang gọi lại lấy cái hẹn đó tại vì mình không biết là mình có bị hay không mà nó sợ mình sợ nó cái cao áp mình nó là như vậy là trúng hay sai. Thì mình đo ở nhà thấy từ
130
trở lại.
Rồi. Thì bây giờ tôi đề nghị ngày mai gọi bữa nay đi, xong ngày mai vào buổi sáng ha, đem thuốc cho tôi coi hết.
Để gọi lại cái
là đem cái máy theo.
Chắc cái
là nói nè. Khi vào tôi nó đem luôn cái máy đo tôi sống nhà theo.
Đem cái máy theo, có ghi lại ngày tháng, có ghi lại mỗi ngày chết hết trơn luôn.
Đúng rồi, thì tôi đo máy tôi xong tôi đo máy chị mấy chuyện giống nhau.
Tôi có bị tiền cao huyết áp không? Cho nó đông tôi sợ quá đó.
Rồi. Ok, mai gặp ha.
Dạ, tôi sẽ gọi
đợi cái gì. Ok
dạ. Và xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo. Dạ, tôi tên là Kim ạ. Dạ chào bác sĩ và dạ, chào cô Minh Nhung. Hello.
Dạ, chị Kim.
Tôi thì sức khỏe cũng bình thường, nhưng mà có cái trở ngại đó là thường xuyên bị đau dưới lòng bàn chân đó, thưa bác sĩ. Đặc biệt là khi mà mới ngủ dậy bước chân bước xuống giường á.
Đúng rồi.
Giờ thì dưới lòng bàn chân mà ngay cái chỗ gót chân á đau thón lên đó, thưa bác sĩ, không biết là bị bệnh gì ạ. Dạ, tôi năm nay 54 tuổi.
Ok. Chị biết cái này tôi nói rất nhiều trên đài này, tiếng Mỹ này nó gọi là plantar fasciitis, là tại vì bàn chân mình á, nó có, chị nhìn vô nó có vòm chân mình đúng không, nó có vòm chân đúng không, nó cong đúng chưa?
Dạ.
Thành ra cái đó là tại vì trong bằng lòng chân bằng chân mình á, nó có miếng gân, nó nối gấn chân và gấn chân nó thùng lại giống là soi đó, khi em đi á, trọng lượng đè xuống thì nó giãn ra, nhấc chân lên để thùng lại để rồi soi đi tiếp, nhớ không? Ok.
Dạ.
Thì khi ở Việt Nam mình á, bị rất nhiều bệnh này, tại vì thứ nhất ở nhà mình á, là không đi chân không là một, thứ hai nó hay không thì là đi dép nhập là ba, dép nhập với mỏng mỏng là ba, không thôi nữa là ra đường đi ra đường nhà cũng đeo dép thường không à. Thế nên nếu mà có cái khoảng trống giữa lòng bàn chân chị và đất, hay lòng bàn chân và mặt giày, trong đường chị đè xuống nó căng ra, thấy chưa, tưởng tượng cứ một ngày mình căng ra có mấy ngàn lần như vậy đi thì đương nhiên rất là bị sưng. Khi mà ngủ đêm á, thì cái chân mình á, nó cái miếng gân nó nằm yên chỗ, giống như nó đi bước xuống cái nó mấy bước đầu tiên nó giãn ra liền, giống như em thành dịch rất là đau, đi riết từ từ thì nó quen.
Dạ,
cái này Việt Nam mình rất nhiều người bệnh này. Giờ nghe lời tôi, thứ nhất á, ở nhà mình á, mua dép nỉ, dép vải người Mỹ mà trong nhà đó, nó thật dày thật mềm thật mới được. Ok.
Dạ.
Uống thuốc SV Motrin khi chơi đau, rồi khi ra sân á, đi ra ngoài đó thì mua giày thật tốt, giày mà ở trong cái lòng giày nó ôm lòng chân mình, nhiều khi phải mua thêm cái miếng cao su đót giày nữa là hai. Đó, nếu làm đúng như vậy rồi, từ đó bảo đảm đỡ đi ra nhiều lắm. Tại vì bên chân của mình, bên đây, cái chân của mình nó là một cái bộ phận rất quan trọng cơ thể mình. Lý do đó, tại sao bên Mỹ này, giày đi bộ là riêng nè, giày chạy bộ riêng nè, chạy bộ đường trường riêng nữa nè, còn chơi tennis riêng, giày để thể thao mà chơi basketball riêng, bóng rổ riêng, mỗi cái giày của mình, mỗi động tác là cái chân mình nó chịu khác nhau, thành ra mỗi cái giày của nó hỗ trợ cho mình. Việt Nam mình cứ toàn là cái guốc hay dép hay đi chân không mà. Thành ra, hiểu không? Đó, thành ra là tôi bậy đi, nếu không đỡ nữa đó, nhờ bác sĩ chích cho một thuốc vô trọng. Thường bệnh nhân tôi nếu mà làm đại đa số làm như vậy sẽ đỡ đau, một thiểu số không đỡ đau, tôi chích một thuốc cho nó đỡ đau nhiều lắm. Đó, nhưng tiếng Mỹ gọi là plantar fasciitis.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, cảm ơn.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110, kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình. 817-899-4110 và quay trở lại với bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Ok, thì Nhung biết cái người phụ nữ thường thường giống như mẹ mình hay chị mình, người ta hay là nói là dùng pap smear là khám tử cung đúng không? Tại vì cái đi cho tránh mà hiện giờ hồi xưa y khoa không biết là tại sao người phụ nữ bị ung thư tử cung. Mà cái bệnh đó nó một năm khoảng chừng 20.000 người bị bệnh, cái năm nào cũng vậy trơn á. Thì khi mà tìm được thì nó lý do chính là con vi khuẩn tên là Human Papillomavirus, là HPV. Thì bây giờ y khoa chứng minh chắc chắn 100% là gần như 100% là vi khuẩn này làm ra, chứ ngoài là không lý do khác trơn á. Ok, vi khuẩn này từ đâu ra là khi mà giao hợp với nhau, giống như bạn gái con gái lớn lên có bạn trai giao hợp với bạn trai hay có chồng lớn lên, tại người bạn trai mình hay người chồng mình nhiều khi vô tình đã có cái vi khuẩn đó khi người ta gần có người khác, cứ lây nhau vậy đó. Ok, thành ra đó bây giờ á, hồi xưa thì người ta nói là người phụ nữ phải làm pap smear hàng năm, có người thì 2 năm 3 năm một lần, thì nó rất là khó gia đình. Mới đây nhất một cái cơ quan về ngăn ngừa ung thư của nước Mỹ này, hội đồng y khoa cái đó thì về tử cung nha, thì người ta nói rằng cái người phụ nữ dưới 21 tuổi là đại đa số không cần phải làm pap smear. Tại sao? Tại vì có giao hợp mới bị đúng không? Mà thường thường bên đây trung bình giống như người con gái Việt Nam mình có thể 18 19 tuổi hay 15 16 tuổi. Ok. Thường khi bị về rồi con này nó không là ung thư liền mà mấy năm sau nó mới bắt đầu làm. Vì vậy đó người ta đề nghị là 21 tuổi trở xuống là không làm pap smear, không khám tử cung thế tử cung. Ok. Nhưng mà cái người con gái từ 9 tuổi đến 21 tuổi, 26 tuổi thì nên chích ngừa. Mà y khoa nói 9 tuổi nhưng thật sự đối với tôi đó, cái người phụ nữ nào con gái mình chừng nào đến cái tuổi vậy thì bắt đầu tới tuổi mà biết ra gái rồi, lúc đó mới chích ngừa cho con. Thì chích sớm quá nó không có, tại thuốc này hiệu nghiệm được khoảng chừng 5 đến 7 năm thôi. Thí dụ như nếu mà theo y khoa nói 9 tuổi chích thì nhiều khi 5 năm sau là 14 15 tuổi nó hết hiệu nghiệm. Lúc con mình 16 7 tuổi có bạn trai, lúc đó đời đâu có bệnh cho con đâu. Thành ra tôi đề nghị cha mẹ đó ở nhà nó chỉ với con gái trước, giảng cho con bệnh này. Khi này ngày nào nó có bạn trai thì lúc đó chích cho con cũng không muộn. Tại vì mình phải nghĩ rằng con gái bây giờ không như hồi xưa. hồi xưa nhiều khi đợi lấy chồng để đến hôn mới gần của nhà đó, mà bây giờ nhiều khi tụi nó đó hai quen nhau một hai tháng là nó ngủ nhau liền. Okay. Thành ra nó chống lại đó, con gái dưới 21 tuổi là nên chích ngừa ung thư tử cung. Cái thuốc tên là Gardasil, tôi hay nói nhiều trên đài rồi đó ha. Còn như mà thí dụ như nếu con gái mình mà bạn con người phụ nữ nào mà có bạn trai sớm giống như 14 15 tuổi, có bạn trai thì trường hợp đó nên khám khoảng chừng 18 19 tuổi. Tại tụi tôi nói chuyện là sao trung bình khoảng nếu 17 18 tuổi có bạn trai thì 21 tuổi 3 4 năm sau khám được rồi. Còn nếu mà ngủ cần sớm hơn thì làm sớm hơn một xíu. Đó ha. Vậy đại đa số 21 tuổi là chưa cần làm, 21 tuổi mới trở nên mới làm. Rồi từ 21 tuổi đến 30 tuổi một lần. 3 năm khám một lần. Và nói bác sĩ mình khám mình luôn cái con vi khuẩn đó là con là HPV. Tại vì nếu mà khám mà có con đó đó thì hàng năm khám một lần. Thì con đó là nó hay ung thư tử cung mà kỳ này không biết, đúng không? Không có con đó đó thì 3 năm một lần thôi. Nhớ nha, cứ mỗi lần pap smear là đều làm con vi khuẩn đó hết. Từ 21 tuổi đến 30 tuổi, 3 năm một lần thôi. Nếu có vi khuẩn thì hàng năm. 30 đến 65 tuổi đó thì 5 năm. Mà cũng làm chung với con vi khuẩn đó luôn. Tại thí dụ như bây giờ mình không có, nhiều khi năm thì 3 4 năm sau mình bị, con vi khuẩn nó vào người mình tại gần gũi chồng bạn trai mình, đúng không? Đó. Rồi 6 năm lên rồi đó, nếu mà đã có 2-3 lần mà tử cung bình thường hết thì không còn làm nữa vậy trơn á. Tại vì 65 tuổi rồi đó, giống như lúc đó thì cái người phụ nữ lúc đó rồi gần như 100 năm là không khi nào mà có vi khuẩn được trơn, tại con nó do nhiều khi do người đàn ông gây ra. Nếu vợ chồng ở với nhau 30 năm rồi, lúc đó làm sao mà con được nữa.
Dạ.
Nói tóm lại ha. 21 trở xuống không cần làm gì hết, chỉ cần chích ngừa thôi. Mà quan trọng nhất phải chích ngừa là một phải gần gũi với bạn trai mình, phải dùng bọt cao su để ngăn ngừa bệnh xã hội. 21 tuổi đến 30 tuổi, 3 năm một lần. Và nhất nhắc luôn phải làm, mỗi lần làm pap smear phải có cái vi khuẩn đó luôn. 30 đến 65 tuổi, 5 năm một lần, cũng làm có pap smear luôn, còn vi khuẩn luôn. Nếu có vi khuẩn đó thì học 5 năm một lần. Tại vì vi khuẩn nếu mà có vi khuẩn đó rồi thì nó xảy ra lúc nào cũng hay, thành ra càng làm biết càng sớm giai đoạn càng dễ chữa trị đấy.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến vấn đề này thì Nhung cũng còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà nãy giờ có một vị đang chờ rất lâu trên đường dây. Hello.
Nãy giờ có một vị đang chờ rất lâu.
Vị thính giả vui lòng bằng nhỏ có radio bên cạnh giùm Nhung nhé.
Hello.
Dạ xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ, em tên là Liên Võ đó chị. Em chào bác sĩ, em chào chị.
Em chào Liên.
Em có một cái em hỏi về bác sĩ. Em đã hết kinh gần 3 năm rồi, tháng 10 này nữa đúng 3 năm. Thì có năm vừa rồi thì bác sĩ khám phụ khoa thì nói tốt thì thôi 2 năm khám lần, thì năm nay em mới khám lại. Nhưng mà mới có cả tuần gần lại đây à, tự nhiên em ấy cái làm như nó ra cái ào, cái em nghĩ là em sẽ có kinh lại nhưng mà không phải. Khi mà em coi á, em ra bị cái nước nó màu vàng, là lý do tại sao bác sĩ?
Okay. Cái đó Việt Nam mình chủ yếu huyết trắng. Huyết trắng là vậy, là âm đạo của phụ nữ nó có vi trùng xấu và nấm. Thường thường vi trùng tốt nhiều lắm, cái đó vi trùng tốt làm cho cái chỗ nó sạch sẽ, không có bị gì hết. Nhưng khi mà con vi trùng tốt không đủ rồi đó thì nấm xấu mọc lên, nó làm cho bị huyết trắng. Thì cái đó mà mình chỉ cần đi bác sĩ nói là khám lấy huyết trắng ra con vi trùng, con cái đơn vị xong, nếu vi trùng xấu hay nấm là cho thuốc xịt xong liền à, chứ không có lo nữa. Nhưng mà
nãy
tôi mới nói cái Pepsi đúng không, mình không còn làm hai năm nữa, ba năm nữa, năm năm sao chị nói gì?
Cái nó không phải là huyết trắng mà em thấy nó ra cái nước nó bị nhiều. Okay. Mà nó lại màu vàng.
Rồi, Việt Nam mình dùng chữ huyết trắng chứ thật sự nó tóm lại là âm đạo mình có cái chất nhờn á. Ok.
Dạ.
Trắng trong không á là không sao, còn vàng hay cái gì là nhiễm trùng.
Ồ vậy hả bác sĩ? Bây giờ đúng mình phải cần lấy hẹn đi bác sĩ liền hay sao bác sĩ?
Không cần làm liền, chứ gọi hẹn bây giờ gọi người ta xong mai mốt người ta chừng nào vô cũng được, không gì hết trơn á.
Tại vì tới tháng 11 em mới khám tổng quát lại lần.
No, phải vô sớm hơn xíu.
Mà cũng bị, có khi bị, khi không.
Thì phải làm hẹn khi đi được đường theo mổ lâu lắm. Tại cái đó làm khó chịu lắm, nhiều khi ngứa cái không thể bị nó hôi nữa.
Nó thì không ngứa, không gì hết, em vẫn bình thường.
Ok, thôi tùy, lúc đi cũng được, trơn tùy thôi.
Được không bác sĩ, xa lâu không? Hay là phải hẹn bây giờ bác sĩ?
Thì tôi mới nói rồi, đi bây giờ đi đúng không? Còn muốn trong mọi tùy.
Ồ, lấy hẹn đi bây giờ hả bác sĩ?
Đúng rồi, đừng để lâu.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ,
dạ,
cảm ơn.
Dạ vâng, và đề tài về khám pap smear mỗi năm và sức khỏe sinh sản của người phụ nữ cũng khá là quan trọng, và như cũng có nhiều câu hỏi liên quan, nhưng mà thời lượng của mình đã hết rồi. Nhưng mà bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả và hẹn gặp lại đề tài này trong chương trình tuần sau.
Ok. Thứ nhất tuần sau là ngày lễ đó, thì thường tôi hay đi chơi đó, đi xa đó, thành ra nhắc Minh Dung là quý vị là tuần sau mình không có làm được nha.
Yeah.
Okay, rồi thì thành ra thôi cũng cảm ơn Minh Dung bởi vì tham dự trưa nay, xin hẹn lại chơi tuần 2 tuần nữa.
Okay. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều và chúc bác sĩ đi chơi thật vui. Hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.